45. Phẩm Mã Dương. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại Ca Lan Đà, trong Trúc Viên, thành La Duyệt, cùng đại chúng 500 tỳ kheo. Lúc bấy giờ trong thành ấy có một người Bà La Môn tên là Ma Hê Đề Lợi, rất thông suốt các kinh thư, kỹ thuật của ngoại đạo, thiên văn, địa lý, không thứ gì là không thành thạo. Những gì là pháp tác ứng đối trong đời, ông thấy đều thông suốt. Bà La Môn này có một người con gái tên là Ý Ái, cực kỳ thông minh, nhan sắc xinh đẹp, hiếm có trên đời. Bây giờ người Bà La Môn này suy nghĩ như vậy: trong kinh điển Bà La Môn có nói rằng có hai con người xuất hiện ở đời rất là khó gặp. Hai con người ấy là ai? Đó là Như Lai Chí Chân, Đặng Chánh Giác và Chuyển Luân Thánh Dương. Khi Chuyển Luân Thánh Dương xuất hiện ở đời, bấy giờ bảy bảo vật tự nhiên hưởng ứng. Ta nay có nữ bảo này, nhan sắc xinh đẹp lạ lùng, là bậc nhất trong các ngọc nữ. Nhưng nay không có Chuyển Luân Thánh Dương. Ta nghe nói con trai của Chân Tịnh Dương tên là Tất Đạt, có 32 tướng tốt của bậc đại nhân và 80 vẻ đẹp, đã xuất gia học đạo. Nếu người ấy sống tại gia, chắc chắn sẽ là Chuyển Luân Thánh Dương. Nếu xuất gia học đạo, chắc chắn thành Phật. Này, ta hãy đem con gái này đến cho Sa Môn ấy. Rồi người Bà La Môn dẫn cô gái đến chỗ Thế Tôn. Trước mặt Thế Tôn, ông thưa rằng: mong Sa Môn hãy nhận ngọc nữ này. Bấy giờ Phật bảo người Bà La Môn: thôi thôi Bà La Môn, ta không cần đến con người dính trước dục vọng này. Người Bà La Môn ba lần thưa với Phật: hãy nhận ngọc nữ này, so sánh cả thế gian không ai bằng đứa con gái này. Phật bảo Bà La Môn: ta đã thọ nhận ý của ông, nhưng ta đã xả bỏ gia đình, không còn quen thói dục vọng nữa. Khi ấy có một vị tỳ kheo trưởng lão đứng sau Như Lai đang cầm quạt quạt Phật. Trưởng lão này liền bạch Như Lai: Thế Tôn, cuối mong Như Lai thọ nhận cô gái này. Nếu Như Lai không cần đến, hãy cho con để sai khiến. Thế Tôn bèn bảo trưởng lão này: ngươi thật là ngu hoặc, mới dám trước mặt Như Lai phun ra lời nói xấu xa ấy. Sao ngươi lại để cho tâm ý bị buộc chặt vào cô gái này? Phàm là nữ nhân đều có chính pháp xấu. Chính pháp đó là gì? Một, người nữ vốn xú quế, bất tịnh. Hai, người nữ hay ác khẩu. Ba, người nữ không biết trả ơn. Bốn, người nữ hay ganh tị. Năm, người nữ hay keo kiệt. Sáu, người nữ hay ưa đi chơi. Bảy, người nữ có nhiều sân hận. Tám, người nữ nói dối nhiều. Chín, người nữ hay nói lời thiếu suy nghĩ. Này các tỳ kheo, người nữ có chín pháp là các hành xấu xa như vậy. Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ này: thường vui cười khóc lóc, vẽ thân mà không thân, hãy tìm phương tiện khác, các người chế loạn niệm. Tỳ kheo trưởng lão bạch Phật: mặc dù người nữ có chín pháp xấu xa ấy, nhưng ở đây con quan sát cô gái này không thấy có tỳ vết gì. Phật bảo tỳ kheo: người kẻ ngu si này không tin điều được nói bởi chính thần khẩu của Như Lai sao? Này, ta sẽ nói cho người biết. Trong quá khứ lâu xa, trong thành Ba La Đại có một người lái buôn tên là Phổ Phú. Ông dẫn 500 khách buôn đi vào biển tìm châu báu. Thế nhưng bên cạnh biển lớn kia có nơi vốn là trú xứ của La Sát hay ăn thịt người. Khi ấy trong biển nổi gió, thổi thuyền của họ đến bộ La Sát kia. Các La Sát thấy bọn khách buôn đến thì vui mừng khôn kể. Chúng ẩn hình La Sát biến thành người nữ xinh đẹp không thể tả, rồi nói với các khách buôn: chào mừng các bạn đến đây. Bến bảo vật này không khác gì thiên cung kia, có nhiều trân bảo đến hàng nghìn trăm loại, có đủ các thứ đồ ăn thức uống, lại có các cô gái xinh đẹp, thảy đều không chồng. Các bạn hãy ở đây vui thú với chúng tôi. Tỳ kheo đình biết trong bọn khách buôn kia những kẻ ngu hoặc, khi thấy các cô gái liền móng tâm say đắm. Thương chủ Phổ Phú liền suy nghĩ như vậy: trong biển lớn này là chỗ ở của loài phi nhân, làm sao có các cô gái này ở đó? Đấy nhất định là La Sát, không nghi ngờ gì nữa. Rồi vị thương chủ bảo cô gái ấy: thôi đủ rồi các cô em, chúng tôi không tham nữ sắc. Thời bấy giờ vào các ngày thứ 8, thứ 14 và 15 mỗi nửa tháng, Mã Dương bay vòng trong hư không, nói lời răn dạy này: ai muốn vượt qua hiểm nạn của biển lớn, ta sẽ chở qua. Trong khi ấy, vị thương chủ kia leo lên cây cao, trông thấy Mã Dương ở đằng xa, nghe tiếng vội của âm thanh, hoan hỷ phấn khởi khôn xiết. Ông đi đến chỗ Mã Dương nói rằng: chúng tôi gồm có 500 khách buôn bị gió thổi đến chỗ cực kỳ hiểm nạn này, chúng tôi muốn vượt qua biển, xin ngài giúp vượt qua. Mã Dương bảo các khách buôn: các ông hãy lại hết đây, tôi sẽ mang các ông đến bờ biển. Thương chủ Phổ Phú bèn bảo các khách buôn: Mã Dương đang ở gần đây, chúng ta tất cả hãy đến chỗ đó để cùng vượt qua hiểm nạn của biển. Bọn khách buôn nói: thôi thôi ông chủ, chúng ta tốt hơn nên ở lại đây mà cùng hưởng vui thú. Sở dĩ ở tại Diêm Phù Đề phải cần lao khổ nhọc nên chúng ta đi tìm chỗ sung sướng. Chỗ này có đủ bảo vật trân kỳ cùng ngọc nữ xinh đẹp, nên ở lại đây mà hưởng thụ năm thứ dục lạc. Những ngày tiếp theo chúng ta thâu thập tài bảo hàng hóa rồi sẽ cùng nhau vượt qua hiểm nạn này. Vị đại thương chủ nói với mọi người: thôi đủ rồi các người ngu si, ở đây không có nữ nhân đâu, trong biển cả làm gì có chỗ ở của loài người. Bọn khách buôn nói: hãy thôi đi ông chủ, chúng tôi không thể bỏ chỗ này mà đi được. Bây giờ thương chủ Phổ Phú bèn nói bài kệ rằng: chúng ta gặp chúng hiểm, chớ tưởng nam hay nữ, đó là bọn la sát sẽ ăn dần chúng ta. Nếu các bạn không đi theo tôi, các bạn hãy bảo bọc lấy nhau. Nếu tôi có điều gì xúc phạm do bởi thân miệng ý, mong các bạn bỏ qua cho, chớ để trong lòng. Các khách buôn khi ấy cũng nói bài kệ để chia tay: chúng tôi gửi lời thăm bà con tại Diêm Phù, nay thú vui chốn này chưa rõ ngày về quê. Vị thương chủ đáp lại bằng bài kệ: các bạn đang lâm nạn, mê hoặc không chịu về, như vậy không bao lâu bị quỷ ăn thịt hết. Nói kệ xong, ông bỏ đi đến chỗ Mã Dương. Ông đảnh lễ sát chân rồi cưỡi đi. Bọn người kia sau khi từ xa thấy thương chủ đã cưỡi Mã Dương đi rồi, trong số đó hoặc có người kêu réo, hoặc có người lớn tiếng hờn trách. Trong khi ấy, chúa tể Đại La Sát nói với các La Sát bằng bài kệ này: đã rơi miệng sư tử, thoát ra thật quá khó, huống gì vào bãi ta, muốn ra thật quá khó. Bây giờ chúa tể La Sát quá làm một người con gái cực kỳ xinh đẹp, lấy hai tay chỉ vào bụng mà nói: nếu ta chẳng ăn thịt ngươi thì ta rốt lại không làm La Sát. Trong lúc đó, Mã Dương chở thương chủ vượt qua bờ biển bên kia. 500 khách buôn còn lại thấy đều bị khốn hết. Lúc bấy giờ, vua Phạm Ma Đạt đang cai trị nhân dân trong thành Bá La Nại. Khi ấy, có La Sát đuổi theo sau vị đại thương chủ, nói rằng: chao ôi, ta mất chồng rồi. Khi thương chủ về đến nhà, La Sát quá hình ẵm một bé trai, đi đến trước vua Phạm Ma Đạt tâu rằng: thế gian có điều hết sức tai quái, xin hãy diệt trừ cho sạch. Vua hỏi: thế gian có điều tai quái gì mà phải diệt cho sạch? La Sát tâu: tôi bị chồng bỏ mà chẳng có lỗi gì với chồng cả. Phạm Ma Đạt thấy cô gái này cực kỳ xinh đẹp lạ thường, liền nổi tâm niệm say đắm. Ông bảo người nữ: chồng của cô là người không có nghĩa nên mới bỏ cô mà đi. Rồi Phạm Ma Đạt khiến người đi gọi người chồng đến, hỏi rằng: có thật ngươi bỏ người vợ xinh đẹp này không? Thương chủ đáp: đó là La Sát chứ không phải người nữ. Nữ La Sát lại tâu vua: người này không có đạo nghĩa làm chồng, nay đã bỏ tôi lại bắn chửi tôi là La Sát. Vua hỏi: nếu ngươi thật sự không cần dùng, ta sẽ thâu nhận. Thương chủ tâu: nó là La Sát, tùy thanh ý của vua. Bấy giờ Phạm Ba Đạt liền mang cô gái để trong thâm cung, thỉnh thoảng tiếp nạp, không để cho giận hờn. Sau đó phi nhân La Sát bắt vua mà ăn thịt, chỉ chừa lại xương rồi bỏ đi. Tỳ kheo chớ nghĩ là ai khác lạ, thương chủ lúc đó là tỳ kheo Xá Lợi Phất bây giờ, La Sát lúc đó nay là tỳ kheo trưởng lão vậy, Mã Dương lúc đó chính là ta, 500 khách buôn lúc bấy giờ nay là 500 tỳ kheo. Bằng phương tiện này mà biết rằng dục là vọng tưởng bất tịnh, vậy mà ông còn khởi lên ý tưởng say đắm sao? Bấy giờ tỳ kheo ấy liền lễ với chân Phật, bạch Phật rằng: Thế Tôn, cúi xin nhận sự sám hối và tha thứ lỗi lầm nghiêm trọng này của con, từ nay trở đi con không còn dám tái phạm. Tỳ kheo này sau khi nhận lời răn dạy của Như Lai bèn một mình ở tại chỗ nhàn tĩnh khắc kỷ tu tập. Sở dĩ thiện nam tử siêng năng tu hành là muốn đạt được phạm hạnh vô thượng. Bây giờ tỳ kheo ấy thành A-la-hán. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật trú tại Thích Xí, trong vườn trái cây Ám Bà Lê Quả, cùng với chúng đại tỳ kheo 500 vị. Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên, sau khi tọa hạ ở đó, dẫn 500 tỳ kheo đi du hóa trong nhân gian, lần hồi đi đến trong một ngôi làng của Thích Xí. Khi ấy, các tỳ kheo mới đến và các tỳ kheo đã trú ở đó cùng bàn luận, cùng nhau thăm hỏi, cao giọng lớn tiếng. Thế Tôn nghe các tỳ kheo cao giọng lớn tiếng, bèn hỏi A Nan: trong khu vườn này tiếng của ai mà vang lớn thế, giống như tiếng cây đá gãy vỡ? A Nan bạch Phật: này Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên dẫn 500 tỳ kheo đến đây. Các tỳ kheo mới đến và các tỳ kheo cũ ở đây chào hỏi nhau nên có tiếng ồn ấy. Phật bảo A Nan: ông hãy đuổi tỳ kheo Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đi chỗ khác ngay, chứ có trú ở đó. A Nan vâng lời Phật dạy, đi đến chỗ Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, bảo họ rằng: Thế Tôn có dạy, các thầy hãy mau rời khỏi đây, chớ có trú nơi này. Xá Lợi Phất đáp: thưa dân, kính dân lời dạy. Rồi Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên tức thì rời khỏi khu vườn ấy, dẫn 500 tỳ kheo bước lên đường mà đi. Lúc bấy giờ, những người họ thích nghe Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên bị Phật đuổi, liền đi đến chỗ tỳ kheo Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, đảnh lễ sát chân và bạch Xá Lợi Phất rằng: các hiền giả, nay muốn đi đâu? Xá Lợi Phất đáp: chúng tôi bị Như Lai đuổi, đang đi tìm chỗ an nghỉ. Những người họ thích bạch Xá Lợi Phất: thưa các hiền giả, các ngài hãy chờ đây một lát, chúng tôi sẽ đến sám hối với Như Lai. Rồi những người họ thích đi đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: cúi xin Thế Tôn tha thứ lỗi lầm cho các tỳ kheo ở xa đến. Cúi xin Thế Tôn tùy thời thích hợp răn dạy những vị mới học đạo trong các tỳ kheo từ xa đến ấy. Những người mới vào trong chánh pháp chưa được nhìn thấy tôn nhan, dễ sinh tâm biến đổi thoái chất. Giống như chồi non mà không được tưới nhuần thì không thể phát triển. Các tỳ kheo này cũng vậy, họ chưa được nhìn thấy Như Lai mà phải bỏ đi, e rằng tâm sẽ bị biến đổi thoái thất. Khi ấy Phạm Thiên Dương biết được những điều suy nghĩ trong tâm của Như Lai, trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, biến mất khỏi cõi Phạm Thiên, hiện đến chỗ Như Lai, cúi lại dưới chân rồi đứng sang một bên. Bấy giờ Phạm Thiên Dương bạch Phật rằng: cúi xin Thế Tôn tha thứ những lỗi lầm mà các tỳ kheo xa đến đã gây ra, tùy thời thích hợp mà răn dạy. Trong số đó hoặc có gì chưa đạt đến cứu cánh sẽ sanh tâm biến đổi thối thất. Những ai chưa được nhìn thấy dung mạo của Như Lai, tâm ý bị biến đổi, họ sẽ quay trở về nghiệp cũ. Cũng như con nghé mới sinh mà mất mẹ, nó buồn rầu bỏ ăn. Ở đây cũng vậy, nếu tỳ kheo tân học mà không được nhìn thấy Như Lai, chắc sẽ rời bỏ chánh pháp này. Bây giờ Thế Tôn nhận lời can gián của những người họ thích và thí dụ nhé con của Phạm Thiên Dương. Rồi Thế Tôn quay liếc nhìn A Nan. A Nan nghĩ rằng Như Lai đã chấp nhận lời can gián của mọi người và của Phạm Thiên Dương. A Nan bèn vội đi đến chỗ Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên mà nói như vậy: Như Lai muốn gặp chúng tăng, trời và người thấy đều bày tỏ nghĩa lý này. Xá Lợi Phất bảo các tỳ kheo: các thầy hãy thâu thập y bát, chúng ta cùng đi đến chỗ Thế Tôn, bởi vì Như Lai đã chấp nhận cho chúng ta sám hối. Rồi Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên dẫn 500 tỳ kheo đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Đức Phật hỏi Xá Lợi Phất: ta vừa rồi đuổi tăng tỳ kheo đi, ý ông nghĩ sao? Xá Lợi Phất đáp: vừa rồi Như Lai đuổi chúng tăng đi, con suy nghĩ như vậy. Như Lai ưa sống nơi chỗ nhàn tĩnh, một mình, vô di, không ưa chỗ ồn ào, do đó mà đuổi chúng tăng đi vậy. Phật bảo Xá Lợi Phất: sau đó ông suy nghĩ gì? Khi ấy thánh chúng sẽ do ai dẫn dắt? Xá Lợi Phất bạch Phật: Thế Tôn, khi ấy con lại suy nghĩ, ta cũng nên sống một mình nơi chỗ nhàn tĩnh, không ở giữa chốn ồn ào. Phật bảo Xá Lợi Phất: chớ nói như vậy, chớ có ý nghĩ như vậy, rằng ta cũng nên sống một mình nơi chỗ nhàn tĩnh. Như nay, người dẫn dắt chúng tăng hay không phải là tỳ kheo Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên chăng? Thế Tôn lại hỏi đại Mục Kiền Liên: khi ta đuổi chúng tăng đi, ông suy nghĩ gì? Mục Kiền Liên bạch Phật: khi Như Lai đuổi chúng tăng, con suy nghĩ như vậy. Như Lai muốn được sống một mình vô vi nên đuổi chúng tăng đi vậy. Phật bảo Mục Kiền Liên, sau đó ông lại có ý nghĩ gì? Mục Kiền Liên bạch Phật, nay Như Lai đuổi chúng tăng đi, chúng con cần phải nhóm họp trở lại, không để cho tan rã. Phật bảo Mục Kiền Liên, lành thai Mục Kiền Liên, lành thai Mục Kiền Liên. Như điều ông nói, đứng đầu trong chúng duy chỉ ta và hai ông thôi. Từ nay về sau, Mục Kiền Liên hãy dạy bảo các tỳ kheo hậu học, để cho trong lâu dài sống nơi chốn an ổn, không để cho nửa chừng bị rơi rụng đọa lạc sinh tử. Tỳ kheo nào thành tựu chính pháp sẽ không thể phát triển lớn lên ngay trong hiện pháp. Những gì là chính? Thân cận tùng sự với ác tri thức, không sự diệt mà hằng ưa đi rong, thường xuyên ôm bệnh lâu dài, ham thích cất chứa tài vật, tham đắm y bác, phần nhiều trống rỗng hư dối, ý loạn không định, không có sự sáng suốt của huệ, không hiểu rõ nghĩa lý, không tùy thời thích hợp sám hối. Này Mục Kiền Liên, đó là chính pháp mà tỳ kheo nào thành tựu thì trong hiện pháp không thể tăng trưởng lớn mạnh, không được thấm nhuần. Có chính pháp mà tỳ kheo nào thành tựu thì có thể hoàn tất những điều cần làm. Những gì là chính? Tùng sự với thiền tri thức, tu hành chánh pháp, không dính mắc nghiệp tà, hằng sống nơi chốn đơn độc, không ưa thích chỗ đông người, ít bệnh không hoạn, không cất chứa các thứ tài bảo, cũng không tham đắm y bác, cần hành tinh tấn, tâm không loạn động, nghe nghĩa lý liền hiểu rõ, không cần phải nhắc lại, tùy thời thích hợp nghe pháp mà không biết chán. Này Mục Kiền Liên, đó là chính pháp mà tỳ kheo nào thành tựu thì ngay trong hiện tại được nhiều lợi ích. Cho nên Mục Kiền Liên, hãy nhớ chuyên cần đi đến dạy dỗ các tỳ kheo, khiến họ trong lâu dài đạt đến chỗ vô vi. Rồi Thế Tôn nói bài kệ này: thường niệm tự giác ngộ với đắm nhiễm phi pháp, tu tập phải chánh hành, vượt được nạn sinh tử. Làm vậy mà được vậy, làm điều này phước này, chúng sinh trôi nổi lâu, đoạn trừ già bệnh chết. Không tập điều cần làm, rồi lại hành phi pháp, người buông lung như vậy, tác thành hành hữu lậu. Nếu có tâm tinh cần, hằng ở tại đầu tâm, lần lượt dạy bảo nhau, sẽ thành bậc vô lậu. Cho nên, này Mục Kiền Liên, hãy cùng răn dạy các tỳ kheo như vậy, hãy nhớ nghĩ học như vậy. Rồi Thế Tôn đối pháp cực kỳ vi diệu cho các tỳ kheo, khiến họ phát tâm hoan hỷ. Lúc bấy giờ, các tỳ kheo, sau khi nghe pháp này, trong chúng đó có hơn 60 tỳ kheo được lậu tận, tâm giải thoát. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, vườn Cấp Cua Độc, rừng cây Kỳ Đà. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: nếu có tỳ kheo nào sống nương tựa thôn xóm mà pháp thiện tiêu diệt, pháp ác cứ tăng trưởng, thì tỳ kheo ấy nên học như vậy. Tà này sống nơi thôn xóm mà pháp ác cứ tăng, pháp thiện giảm dần, niệm không chuyên nhất, không thể dứt sạch các lậu, không đạt đến nơi chốn vô vi an ổn. Những gì mà ta có được như áo, chăn, đồ ăn, thức uống, giường chổng, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh, thảy đều khó nhọc mới thu hoạch được. Rồi tỳ kheo ấy nên học như vậy: tà này sống trong thôn xóm này mà pháp ác cứ tăng, pháp thiện thì tiêu diệt. Ta cũng không phải vì áo, chăn, đồ ăn, thức uống, giường chổng, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh mà làm sa môn. Điều mà ta mong cầu ước nguyện nay vẫn chưa có kết quả. Tỳ kheo ấy nên rời bỏ thôn xóm ấy mà đi. Lại nữa, hoặc có tỳ kheo nào sống đương nơi thôn xóm mà pháp thiện tăng trưởng, pháp ác tiêu diệt. Những gì có được như áo, chăn, đồ ăn, thức uống, giường chổng, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh, thấy đều khó nhọc mới có. Tỳ kheo ấy nên học như vậy: tà này nương nơi thôn xóm này mà sống, thiện pháp tăng trưởng, pháp ác tiêu diệt. Những gì có được như áo, chăn, đồ ăn, thức uống, giường chổng, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh, thảy đều khó nhọc mới có. Nhưng ta không vì áo chăn mà xuất gia học đạo, tu tập phạm hạnh. Điều mà ta mong cầu ước nguyện bởi học đạo ắt sẽ thành tựu. Ta hãy trọn đời thừa sự cúng dường pháp ấy. Rồi Thế Tôn nói bài kệ này: áo chăn và ẩm thực, giường chổng và chỗ nghỉ, chớ bóng tâm tham đắm, chớ trở lại đời này. Không phải vì cơm áo mà xuất gia học đạo, người sở dĩ học đạo tất đạt thành sở nguyện. Tỳ kheo nên thích thời suốt đời sống thôn kia, ở đó bát niết bàn, giết sạch gốc rễ mà. Ở đây tỳ kheo kia hoặc sống giữa dân gian tôn sớm nhàn tĩnh mà pháp thiện tăng trưởng, pháp ác tiêu diệt, tỳ kheo ấy nên suốt đời sống tại thôn xóm đó, không nên rời bỏ đi xa. Khi ấy A Nan bạch Thế Tôn rằng: Như Lai há không thường nói bốn đại y thức ăn mà tồn tại và y nơi pháp được niệm tưởng trong tâm, các pháp thiện y tâm mà sinh. Giả tỳ kheo kia y thôn xóm mà sống với tinh cần khổ nhọc mới tìm cầu được y phục thức ăn, vì ấy sau vì pháp thiện phát sinh thì sống ở nơi thôn xóm đó, chớ nên bỏ đi xa. Phật bảo A Nan: Áo chăn cơm nước, giường chõng và ngoại cụ, thuốc men đều có ba loại. Nếu tỳ kheo chuyên niệm sự cúng dường bốn nhu yếu mà sở cầu không toại, thì sự y tựa ấy là khổ. Nếu phát khởi tâm tri túc, không móng tâm tham đắm, chư thiên và loài người thấy đều hoan hỷ. Các tỳ kheo hãy học điều này. Ta vì lý do đó mà nói ý nghĩa này. Cho nên, này A Nan, tỳ kheo hãy chuyên niệm thiểu dục tri túc. Như vậy, A Nan nghe những điều Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở trong vườn Bà La. Bấy giờ đến giờ Đức Thế Tôn khoác y cầm bát vào thôn Bà La khất thực. Khi ấy ác ma ba tuần suy nghĩ như vậy: Này Sa Môn này muốn vào thôn khất thực, ta hãy tìm cách khiến đàn ông đàn bà không bố thí cho. Rồi ác ma ba tuần bảo dân dân khắp trong nước chớ bố thí đồ ăn cho Sa Môn Cù Đạt. Khi Thế Tôn vào thôn khất thực, mọi người đều không nói năng gì với Như Lai, cũng không thừa sự cúng dường. Như Lai khất thực xong mà không nhận được gì, bèn trở ra khỏi thôn. Lúc bấy giờ ác ma ba tuần đến chỗ Như Lai hỏi Phật: Sa Môn, khất thực xong có được gì không? Thế Tôn đáp: Do hành vi của ma mà ta không nhận được thức ăn, rồi có bao lâu ngươi cũng sẽ nhận lãnh quả báo này. Này ma, này hãy nghe ta nói. Trong hiền kiếp có Phật hiệu là Câu Lâu Tôn Như Lai, Chí Chân Đằng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiền Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật Thế Tôn, xuất hiện ở đời. Lúc bấy giờ Đức Phật ấy cũng đương nơi thôn xóm này mà trú ngụ, dẫn theo đồ chúng 40 vạn người. Bấy giờ ác ma ba tuần suy nghĩ như vậy: Ta này hãy khuyến cáo mọi người trong thôn Bà La đừng cho Sa Môn này đồ ăn. Khi các thánh chúng khoác y cầm bát vào thôn khất thực, nhưng các tỳ kheo cuối cùng không nhận được gì, bèn trở ra khỏi thôn. Lúc bấy giờ Đức Phật kia nói với các tỳ kheo pháp di diệu này: Phàm có 9 điều để quan sát thức ăn, 4 loại thức ăn của dân gian và 5 loại thức ăn xuất thế gian. 4 loại thức ăn của nhân gian là gì? 1 là đoàn thực, 2 là xúc thực, 3 là niệm thực, 4 là thức thực. Đó là 4 loại thức ăn của thế gian. 5 loại thức ăn xuất thế gian là gì? 1 thức ăn bởi thiền, 2 thức ăn bởi nguyện, 3 thức ăn bởi niệm, 4 thức ăn bởi 8 giải thoát, 5 thức ăn bởi hỷ. Đó là 5 loại thức ăn biểu hiện cho thức ăn xuất thế gian. Các người hãy chuyên niệm xả bỏ 4 loại thức ăn, tìm cầu phương tiện có được 5 loại thức ăn. Như vậy tỳ kheo hãy học điều này. Các tỳ kheo lúc bấy giờ thọ nhận lời dạy của Đức Phật kia, tự mình khắc kỹ để hoàn thành có 5 loại thức ăn. Vì vậy mà ba tuần không thừa cơ hội được. Ba tuần bèn nghĩ: Ta này đã không lung lạc được Sa Môn này, ta hãy tìm cơ hội nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ta hãy khuyến khích mọi người trong thôn khiến cho chúng Sa Môn nhận được các thứ lợi lộc trước đó chưa hề được. Các lợi lộc đã được càng tăng thêm, cho đến mức khiến lòng tham lợi dưỡng của các tỳ kheo kia không thể xả bỏ trong chốc lát. Rồi ta sẽ thừa cơ hội từ nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý được chăng? Bây giờ các thanh văn của Đức Phật kia đến giờ khoác y cầm bát vào thôn khất thực. Khi ấy nhân dân trong thôn Bà La kia cung cấp tỳ kheo các thứ áo chăn, cơm nước, giường chõng và ngoại cụ, thuốc men, không để cho thiếu thốn. Mọi người đến trước nắm y tăng già lê ép phải dẫn các vật bố thí. Đức Phật kia lúc bấy giờ nói pháp này cho chúng thanh văn: Phàm lợi dưỡng khiến người rơi xuống nẻo xấu, không khiến cho đạt đến chỗ an ổn vô vi. Tỳ kheo các ngươi chớ bóng khởi ý tưởng tham đắm, hãy chuyên niệm xả ly các thứ lợi dưỡng. Nếu tỳ kheo tham đắm lợi dưỡng sẽ không thể thành tựu 5 phần pháp thân, không đầy đủ giới đức. Cho nên, này tỳ kheo, tâm lợi dưỡng chưa sinh thì khiến cho đừng sinh. Tâm lợi dưỡng đã sinh thì hãy nhanh chóng trừ diệt. Như vậy, tỳ kheo, hãy học điều này. Lúc bấy giờ Ma Ba Tuần bèn ẩn hình mà đi mất. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.